Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu ngày 29 tháng 3 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự trình bày đôi nét về lịch sử của nhà thánh Loreto, nơi Đức Thánh Cha Francisco ký tổng huấn thượng hội đồng giám mục về giới trẻ hôm 25 tháng 3 vừa qua. Kế đó là các tiết mục giáo lý hội thánh công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ Sáu trong tuần thứ Ba mùa chạy.
Nhìn bóng Chúa đi ngang qua đời, làm sao con biết được Chúa nói cười hay Chúa lặng thinh. Người vẫn đi qua đời con mỗi ngày, người biết con không nhận ra được người trong tiếng cười hay nỗi sâu đau. Nhìn bóng Chúa lang thang trên đường, làm sao con biết được Chúa đang cởi manh áo hạt cơm. Người vẫn bơ vơ chẳng nơi nương tựa, chìm dưới cơn mưa lạnh căm đêm trường, nhưng con nào biết Chúa mà thương. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người, Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người, Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, từ câu 28b đến câu 34. Khi ấy, có một người trong các tiên sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu?" Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là, ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." Ông Kinh Sư nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, hay lắm. Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." Đức Giêsu thấy ông trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo, ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó, không ai dám chất vấn người nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, một ông kinh sư thay mặt cho nhóm Pharisêu và kinh sư hỏi Chúa Giêsu, điều răn nào là điều răn quan trọng nhất trong bộ luật? Tại sao ông lại hỏi Chúa như vậy, và Chúa đã trả lời như thế nào? Ông kinh sư hỏi Chúa như thế không phải để biết sự thật, mà chỉ để thử Chúa mà thôi. Câu hỏi ấy thuộc loại câu hỏi mèo. Nếu là một người khác không phải Chúa Giêsu thì khó lòng trả lời gãy gọn được. Vì bộ luật của người Do Thái lúc đó có 613 điều, gồm mấy trăm luật nặng, luật trọng, mấy trăm luật nhẹ, khó mà chọn được luật nào là quan trọng nhất. Ngay cả các tiến sĩ luật cũng không nhất trí với nhau luật nào là cần nhất hay quan trọng nhất. Người thì cho là luật nghỉ ngày Sa-bát, người thì cho là luật cắt đỉ, người thì nói rằng luật dâng của lễ. Thật khó mà chọn luật nào quan trọng nhất. Những người Pha-ri-seo và kinh sư tưởng rằng Chúa sẽ lúng túng không trả lời được. Nhưng Chúa Giê-xu điềm nhiên trả lời, điều luật quan trọng nhất là ngươi hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Rồi Chúa Giê-xu nói tiếp, điều luật thứ hai cũng trọng không kém, là ngươi hãy yêu tha nhân như chính mình ngươi. Đó là hai điều luật rất quan trọng, nhưng hai luật ấy đã bị biết bao nhiêu điều cấm đoán hay bó buộc khác lấn át, làm cho nhiều người quên lãng hay không để ý tới sự quan trọng của chúng. Câu trả lời của Chúa Giê-xu tuy vắn tắt nhưng đầy đủ và tóm tắt tất cả luật cũ và luật mới, nghĩa là tất cả các luật lệ và các lời dạy bảo của các ngôn sứ đều gồm tóm trong hai luật đó. Câu trả lời của Chúa Giê-xu quá hay và quá đầy đủ, đến nỗi không ai dám hỏi Chúa thêm điều gì nữa. Họ đã muốn đóng vai ông thầy để thử sức học trò. Kết quả là, gầy ông lại đập lưng ông, thay vì Chúa bị bẽ mặt, thì chính những người định thử Chúa phải bẽ mặt và mau lẹ rút lui có trật tự. Qua lời Chúa Giê-xu dạy trong tin mừng hôm nay, chúng ta biết được hai điều luật quan trọng nhất của đạo. Là mến Chúa yêu người. Hai luật nhưng chỉ là một, như Thánh Catarina Siena nói, mến Chúa yêu người là hai chân của ái tình, người ta không thể đi nếu chỉ có một chân. Thực vậy, chúng ta không thể mến Chúa mà không yêu anh chị em, cũng như không thể yêu đồng loại một cách đúng đắn mà không mến luật Chúa. Lòng yêu mến Chúa thật thế nào thì cũng đưa đến lòng yêu thương anh chị em là hình ảnh của Chúa như vậy. Và yêu người anh chị em thực thụ thì không bao giờ làm điều gì trái ý Chúa. Lạy Chúa, lời Chúa hôm nay cho chúng con suy nghĩ lại cách sống đạo của mình. Chúng con chưa biết đón nhận và để tinh thần Chúa thấm nhập vào con người chúng con, gia đình và khu xóm chúng con. Vì vậy, chúng con chỉ giữ đạo theo đủ nghi lễ mà thôi, chưa sống đạo với tinh thần yêu mến chân thành. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết thay đổi cách sống của mình. Chỉ khi nào chúng con kính mến Chúa thật sự, thì chúng con mới dễ dàng yêu thương quảng đại và sống chan hòa với anh chị em chúng con. Amen.
Đường lối Chúa băng qua biển rộng, làm sao con biết được lối của Ngài sẽ nước mênh mông. Người đến nay đi từng khi trong đời, mời chúng con theo người đi muôn nẻo, đem tin mừng gieo rắc ngàn nơi. Từng tiếng khóc thương con đêm ngày, mà con chỉ thấu hiểu tiếng người mẹ ai đó mà thôi. Vì xót thương con lầm lỗi lâu rồi, chẳng biết khi nào cài hối quay về. Chúa chính là mẹ khóc người con. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa. Giống sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người, Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người, Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người, Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Phòng báo chí tòa thánh công bố chương trình cập nhật chuyến tông du Maroc của Đức Thánh Cha. Trong thông báo đưa ra hôm 25 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã công bố chương trình cập nhật chuyến tông du Maroc của Đức Thánh Cha Francisco. Chiều thứ Sáu 29 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi phục vụ sám hối 24 giờ cho Chúa tại đền thờ Thánh Phêrô. Sau đó vào sáng thứ Bảy, Ngài sẽ lên đường tông du Maroc. Lúc 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ khởi hành bằng đường hàng không từ sân bay Fiumicino của Roma để bay sang thủ đô Rabat của Maroc trong một chuyến đi dài tổng cộng 36 tiếng đồng hồ. Đây là chuyến tông du thứ 28 của Đức Thánh Cha bên ngoài Italia và là chuyến tông du thứ 3 của Ngài trong năm 2019 này, sau Panama và Abu Dhabi. Lúc 14 giờ, Đức Thánh Cha sẽ đến sân bay quốc tế Salé của Rabat. Lúc 14 giờ 40 phút sẽ diễn ra nghi thức chào đón chính thức Đức Thánh Cha tại quảng trường trước đền thờ Hồi giáo Hassan. Cũng tại quảng trường này, vào lúc 15 giờ, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn, và Ngài sẽ đọc một diễn từ tại đây. Lúc 16 giờ, Đức Thánh Cha sẽ viếng lăng tẩm của vua Mohammed thứ 5 trước khi hội kiến riêng với vua Mohammed thứ 6 tại Hoàng Cung vào lúc 16 giờ 25 phút. Lúc 17 giờ 10 phút, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Học viện Mohammed thứ 6, nơi đào tạo các imam và các nhà giảng thuyết nam nữ của Hồi giáo. Sinh hoạt cuối cùng trong ngày diễn ra vào lúc 18 giờ 10 phút, khi Đức Thánh Cha viếng thăm trụ sở của Caritas giáo phận Rabat để gặp gỡ anh chị em di dân. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ có một diễn từ. Chủ nhật ngày 31 tháng 3 vào lúc 9 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm trung tâm nông thôn của các dịch vụ xã hội ở Temera. Sau đó, vào lúc 10 giờ 35 phút, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ và có một diễn từ trước các linh mục, tu sĩ nam nữ và hội đồng đại kết các giáo hội Kitô tại nhà thờ chính tòa giáo phận Rabat. Vào lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật với mọi người trước khi dùng bữa trưa với đoàn tùy tùng. Vào lúc 14 giờ 45 phút, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Lúc 17 giờ sẽ có nghi thức tiễn biệt tại phi trường quốc tế Salé của Rabat. Và sau cùng, vào lúc 17 giờ 15 phút, máy bay sẽ cất cánh đưa Đức Thánh Cha trở về Roma. Dự kiến, Đức Thánh Cha sẽ trở về phi trường Ciampino vào lúc 21 giờ 30 phút. Tin Giáo phận Thái Bình. Tường thuật tĩnh tâm của Linh mục đoàn Giáo phận Thái Bình. Hôm 26 tháng 3 vừa qua, ngày thứ hai trong tuần tĩnh tâm năm của các Linh mục Giáo phận Thái Bình, được bắt đầu với giờ kinh sáng và giờ nguyện gẫm đầu ngày mới của Quý Đức Cha, Quý Cha tại nhà nguyện của nhà Trung. Kế đó, Đức Cha giảng phòng Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, đã chia sẻ chủ đề noi gương năm thánh linh mục tử đạo quê hương Thái Bình sống tự hủy kenosis. Đức cha Giuse mời gọi linh mục đoàn giáo phận Thái Bình đi sâu vào mầu nhiệm tự hủy nơi Thiên Chúa được tỏ bày qua Đức Giêsu, Đức Maria, các thánh, cách riêng là những vị anh hùng tử đạo nơi miền quê lúa Thái Bình. Từ những ý niệm đó, Đức cha Giuse bắt đầu chuỗi các bài giảng tĩnh tâm của mình với đề tài đầu tiên: tự hủy để đừng đánh mất chính mình là người có lý tưởng. Kế đến, quý cha và quý thầy đã cùng với Đức cha Phêrô, Đức cha Giuse cử hành thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa, cầu nguyện cho tuần tĩnh tâm của các linh mục trong giáo phận. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, đã một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ đề mà Đức cha Giuse giảng phòng mang tới cho linh mục đoàn trong kỳ tĩnh tâm lần này. Đức cha Phêrô nói: một linh mục tu sĩ mà không tự nguyện hy sinh, không từ bỏ chính mình, không dự phần vào mầu nhiệm tự hủy của Đức Kitô thì không xứng đáng với ơn gọi của mình. Buổi chiều cùng ngày, Đức cha giáo phận Long Xuyên chia sẻ đề tài thứ hai với tựa đề: tự hủy để đừng đánh mất chính mình là người của sự thật. Sau đó, Đức cha Phêrô cũng dành thời gian để nói chuyện với quý cha quý thầy phó tế trong buổi huấn đức vào ban chiều. Sang ngày 27 tháng 3, Đức cha Giuse Trần Văn Toản tiếp tục chia sẻ với quý cha quý thầy phó tế trong giáo phận Thái Bình các chủ đề xoay quanh đề tài: tự hủy để đừng đánh mất chính mình là người của tình yêu. Đây là lời mời gọi mà Đức cha Giuse dành cho linh mục đoàn Thái Bình, là lời mời gọi mỗi người cùng nhìn lại lý tưởng linh mục của mình, lý tưởng bước theo Chúa Kitô, lý tưởng của tình yêu, của đức ái mục vụ. Lý tưởng ấy mời gọi người linh mục phải sống mầu nhiệm Chúa Kitô vì tình yêu trọn hảo. Đức giám mục giáo phận Long Xuyên cũng kêu mời quý cha noi gương thánh linh mục tử đạo Thái Bình, giới thiệu Thiên Chúa là tình yêu và mời gọi mọi người cùng nhau xây dựng một nền văn minh tình thương và sự sống. Buổi chiều cùng ngày, linh mục đoàn trong giáo phận được nghe chia sẻ chủ đề: tự hủy để đừng đánh mất chính mình là người của tự do. Chủ đề này được bắt đầu với lời nguyện xin cho các linh mục trong giáo phận ngày càng ý thức rằng tự do vừa là ân huệ, vừa là trách nhiệm, vừa là lời mời gọi bước vào cuộc hành trình tự hủy để có tự do nội tâm của con cái Thiên Chúa. Vào ban chiều, Đức cha Phêrô chủ chăn giáo phận cũng đã dành thời gian gặp gỡ quý cha quý thầy trong giờ huấn đức. Đức cha Phêrô mời gọi quý cha một lần nữa ý thức về đời sống khiết tịnh đối với đời sống của các linh mục. Đức cha mong muốn các linh mục sống tỉnh thức, sám hối, tránh xa các việc có thể gây ảnh hưởng đến nhân đức cao quý là ân huệ mà Chúa ban cho các linh mục của Chúa, hầu có thể xây dựng nên khuôn mặt thánh thiện của hội thánh. Tin Roma. Đức Thánh Cha thăm chính quyền thành phố Roma. Vào lúc 10:30 sáng ngày 26 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã thăm tòa đô sảnh Campidoglio của thành phố Roma. Ngài đã gặp bà đô trưởng Virginia Raggi và các quan chức chính quyền thành phố Roma. Mở đầu bài phát biểu, Đức Thánh Cha cảm ơn chính quyền thành phố vì sự hợp tác giữa chính quyền và tòa thánh trong nhiều dịp lễ khác nhau, đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót. Đức Thánh Cha nhắc đến lịch sử của thành phố Roma như là nơi hội tụ sự khôn ngoan và là thành phố với nhiều giá trị triết học, nghệ thuật và văn hóa. Đồng thời cũng là nơi hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô nhận triều thiên tử đạo. Trải qua 2.800 năm lịch sử, Roma luôn được biết đến như là một thành phố đón tiếp mọi người từ khắp nơi trên thế giới, với nhiều thành phần khác nhau về xã hội và kinh tế, mà không làm mất đi đặc tính riêng của mình. Đặc biệt, thành phố này đón tiếp nhiều sinh viên, khách hành hương, khách du lịch, những người nhập cư đến từ các vùng khác nhau của Italia và từ nhiều nước khác trên thế giới. Với đặc tính này, người dân thành phố đã có sự cộng tác và tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích của tất cả, cũng như sự cộng tác giữa chính quyền dân sự và thẩm quyền tôn giáo để làm thăng tiến phẩm giá con người và tạo không gian tự do cho nhiều người có thể tham gia đóng góp phần của mình. Do đó, như là thủ đô của Italia và là trung tâm của Công giáo, Roma trở thành một biểu tượng không những cho tất cả những ai muốn tìm về quá khứ, tôn kính các vị tử đạo, cử hành các đại lễ trong năm phục vụ và hành hương, mà còn cho những người phục vụ trong những công trình thuộc cơ chế quốc gia Italia hay tòa thánh. Vì thế, theo một nghĩa nào đó, Roma buộc chính quyền dân sự và lãnh đạo tinh thần liên tục đối thoại với nhau để cộng tác hỗ tương và tôn trọng lẫn nhau. Và ngang qua sự sáng tạo và tương quan tốt đẹp hàng ngày, cùng nhau đối diện với nhiều vấn đề, cũng như quản lý di sản phong phú của thành phố. Với tên gọi Thành đô vĩnh cửu, Roma là một kho báu về tinh thần, lịch sử, nghệ thuật và cơ chế, đồng thời cũng là nơi cư ngụ của khoảng 3 triệu người làm việc, học hành, cầu nguyện, gặp gỡ và làm phát triển lịch sử cá nhân và gia đình của họ. Do đó, thành phố cần được chăm sóc một cách khiêm tốn, can đảm và sáng tạo để làm cho nó trật tự và sống động, để những điểm sáng không bị mờ đi nhưng đóng góp thêm vào vinh quang quá khứ và truyền lại cho những thế hệ mai sau. Giáo hội tại Roma muốn giúp người dân Roma tìm được ý nghĩa khi thuộc về một cộng đoàn với nhiều đặc thù, nhờ hệ thống các giáo xứ, trường học, tổ chức bác ái, cũng như sự dẫn thân của các tình nguyện viên, những người cộng tác với chính quyền dân sự và tất cả công dân thành phố, để gìn giữ thành phố này có một bộ mặt cao quý hơn bằng tình yêu Kitô giáo và trách nhiệm công dân. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc bà đô trưởng và chính quyền thành phố được sự bảo vệ của Đức Maria bảo trợ dân thành Roma và của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Kế đó, bà đô trưởng Raggi của thành phố Roma cảm ơn Đức Thánh Cha đã đến thăm chính quyền thành phố và nói rằng thành phố Roma vinh dự có mối liên hệ đặc biệt với Đức Thánh Cha Francisco. Những người dân Roma không bỏ lỡ việc tôn kính Đức Mẹ bảo trợ dân thành Roma. Mẹ chở che cho Đức Thánh Cha trong việc đi và về từ những chuyến tông du rời thành phố để mang sứ điệp mục vụ cao cả đến thế giới. Roma là thành phố mở, thành phố của đa diện, đa văn hóa. Roma đón tiếp đại diện ngoại giao từ khắp nơi trên thế giới và vì thế có sự tương quan sống động và đối thoại liên tục. Bà đô trưởng Raggi cũng cảm ơn về sự quan tâm của Đức Thánh Cha đến các vùng ngoại ô của Roma và các cơ sở từ thiện. Do đó, chính hôm nay, Vatican và tòa đô sảnh thắt chặt vòng tay trìu mến lẫn nhau để phục vụ gia đình nhân loại và phẩm giá siêu việt của mỗi người. Cũng trong dịp thăm tòa nhà chính quyền thành phố, Đức Thánh Cha có bài phát biểu ngắn chào thăm trước dân thành Roma. Trước tiên, với tư cách là giám mục Roma, Đức Thánh Cha chào các tín hữu Roma, nhưng có sự khác biệt là hôm nay không phải đền thờ Thánh Phêrô, đền thờ Thánh Gioan hay một giáo xứ nào đó, nhưng từ tòa nhà Campidoglio, trái tim của thành phố dân sự. Đức Thánh Cha nói, nhiệm vụ của giám mục Roma và của tất cả các tín hữu Roma là thực thi những hoạt động cụ thể để gìn giữ khuôn mặt của giáo hội này luôn chiếu sáng, phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng chào những người dân Roma không chia sẻ chung niềm tin. Ngài diễn tả sự gần gũi tinh thần và sự khích lệ trong tinh thần huynh đệ và liên đới mỗi ngày. Đức Thánh Cha nói, như nhiều người trên thế giới, dân thành Roma cũng quan tâm đến sự thịnh vượng và giáo dục con cái, quan tâm đến hành tinh và thế giới để lại cho tương lai. Hôm nay, Đức Thánh Cha cũng mời gọi mỗi người trong khả năng của mình, quan tâm, gần gũi và tôn trọng lẫn nhau. Cuối buổi thăm viếng tòa đô sảnh, Đức Thánh Cha có bài phát biểu thứ ba, chào thăm những nhân viên làm việc cùng với gia đình của họ. Đức Thánh Cha ghi nhận những dẫn thân âm thầm của những nhân viên. Công việc của họ không được đưa lên các trang tin tức, nhưng những lao tác hàng ngày này giúp cho hoạt động của thành phố được diễn ra, mang lại ích lợi cho người dân và du khách đến Roma mỗi ngày. Đức Thánh Cha nói rằng, sự tận tụy âm thầm và kiên trì không chỉ góp phần xây dựng thành phố mà còn có ý nghĩa to lớn đối với cá nhân mỗi người, vì cách chúng ta làm việc thể hiện phẩm giá và con người chúng ta. Sau hết, Đức Thánh Cha khuyến khích các nhân viên tiếp tục phục vụ bằng sự quảng đại và tận tâm cho những hoạt động của thành phố Roma, cho cư dân, du khách và khách hành hương. Đức Thánh Cha nói, tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em và gia đình anh chị em, và xin mọi người cũng nhớ cầu nguyện cho tôi. Được biết, đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco đến thăm tòa đô sảnh thành phố Roma.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày đôi nét về lịch sử của nhà thánh Loreto, nơi Đức Thánh Cha Francisco ký tông huấn thuộc Hội đồng Giám mục về giới trẻ hôm 25 tháng 3 vừa qua. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng 25 tháng 3 vừa qua, ngày đại lễ truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco đã đến đền thánh Đức Mẹ Loreto để cử hành thánh lễ trong nhà thánh và ký tông huấn thuộc Hội đồng Giám mục về giới trẻ diễn ra tại Roma hồi tháng 10 năm 2018. Nơi thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ. Đền thánh Đức Mẹ Loreto là một trong các trung tâm thánh mẫu được tôn sùng và thu hút đông đảo các tín hữu nhất trên khắp thế giới. Và đúng như vậy, vì theo truyền thống, theo các chứng từ của các vị giáo hoàng và các thánh, đây là nơi căn nhà của Đức Mẹ ở Nazareth khi xưa đã được các thiên thần rời về. Nhà thánh, nơi thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ, được coi là nơi sáng tạo mới, tức là ơn cứu chuộc của chúng ta đã bắt đầu. Trong nhiều thế kỷ qua, mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã đến đền thờ này để cầu nguyện và tìm kiếm sự cầu bầu của Đức Mẹ. Hàng ngàn phép lạ được ghi nhận là do Đức Mẹ ban ơn cho các tín hữu kính viếng đền thánh này. Truyền thống tôn kính và lịch sử của nhà thánh, nơi thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ, đã có từ thời các thánh tông đồ. Từ những ngày đầu tiên của Kitô giáo, nhà thánh đã là nơi tấp nập các khách hành hương và một hang đá được xây dựng ngay bên cạnh nhà thánh. Năm 313, đại đế Constantinople đã xây một vương cung thánh đường lớn bao trùm nhà thánh Nazareth và hang đá. Vào khoảng năm 1090, quân Hồi giáo xâm chiếm thánh địa, cướp bóc và phá hủy nhiều đền thờ linh thiêng đối với các Kitô hữu. Một trong số đó là vương cung thánh đường ở Nazareth, nhưng nhà thánh và hang đá vẫn còn nguyên vẹn. Khi thánh Francisco Assisi đến thăm thánh địa vào khoảng năm 1219-1220, ngài đã từng cầu nguyện nhiều lần tại nhà thánh này. Thánh Louis thứ 9, vua nước Pháp, cũng đã đến thăm và rước lễ trong đền thờ này, khi ngài lãnh đạo một cuộc thập tự chinh để giải phóng thánh địa khỏi tay quân Hồi giáo. Một nhà thờ khác được xây dựng trên nền ngôi nhà thờ cũ trong thế kỷ 12 để bảo vệ nhà thánh. Vương cung thánh đường thứ hai này cũng bị phá hủy sau đó khi quân Hồi giáo đánh bại quân thập tự chinh vào năm 1263. Một lần nữa, nhà thánh thoát khỏi sự hủy diệt và vẫn còn nguyên vẹn dưới đống đổ nát của vương cung thánh đường. Cuối cùng, vào năm 1291, quân thập tự chinh đã bị đánh đuổi hoàn toàn khỏi thánh địa, và chính tại thời điểm này trong lịch sử, nhà thánh biến mất khỏi Palestine và xuất hiện ở một nơi mà ngày nay chúng ta gọi là Croatia, và một ngôi đền thờ lớn nhất được xây dựng ở đó để bao bọc nhà thánh, gọi là đền thờ Đức Mẹ Tesato. Nhà thánh tại Tesato. Truyền thống cho chúng ta biết rằng vào ngày 10 tháng 5 năm 1291, nhà thánh Nazareth đã được các thiên thần dỡ khỏi nền móng ở Nazareth và đưa băng qua địa Trung Hải, từ Palestine đến một ngọn đồi của làng Dalmatica thuộc thị trấn nhỏ Tesato. Cha sở nhà thờ thánh Gregorio tại Tesato là cha Alexander Chokvich. Đã rất kinh ngạc trước sự hiện diện bất ngờ của một ngôi nhà thờ nhỏ, và ngài đã cầu nguyện xin được soi sáng. Những lời cầu nguyện của ngài đã được trả lời, thì Đức Trinh Nữ xuất hiện với Ngài trong giấc ngủ và nói với Ngài rằng, đây thật sự là nhà thánh Nazareth, nơi thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ, và đã được đưa đến đây nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Để xác nhận những gì mẹ nói với Ngài, Ngài tức khắc được phục hồi sức khỏe, khỏi hẳn những căn bệnh mà Ngài đã phải chịu đựng trong nhiều năm qua. Anh chị em giáo dân được khích lệ đến hành hương tại đây, và nhiều người nhận được các ơn lạy. Nhà thánh tại Loreto. Năm 1294, khi quân Hồi giáo tiến chiếm Albany và có khả năng xếp phạt thánh, ngôi nhà đột nhiên biến mất khỏi Tesato. Một số người chăn chiên quả quyết đã nhìn thấy vào ngày 10 tháng 12 năm 1294, nhà thánh được các thiên thần nâng lên lơ lửng trên không, băng qua biển Adriatic và đến một khu rừng cách thành phố Recaniti của Ý khoảng 6,5 km. Tin tức lan truyền nhanh chóng, và hàng ngàn người đến xem ngôi nhà nhỏ giống như một nhà thờ. Ngôi nhà trở thành nơi hành hương, và nhiều phép lạ đã diễn ra ở đó. Những kẻ cướp từ khu vực rừng cây gần đó bắt đầu làm khổ những người hành hương. Vì thế, nhà thánh được đưa đến một nơi an toàn hơn cách đó không xa. Nhưng ở nơi này cũng không xong, vì hai anh em sở hữu mảnh đất đang tranh cãi nhau. Ngôi nhà đã được chuyển đến địa điểm hiện nay. Hai anh em nhà nọ trở nên hòa thuận với nhau ngay khi nhà thánh định cư ở vị trí cuối cùng. Thật là lạ lùng, bất cứ nơi nào nhà thánh đáp xuống, ngôi nhà đều nằm vững chãi một cách kỳ diệu trên mặt đất, mặc dù không có nền móng gì cả. Đứng trước những phép lạ tuôn đổ trên những người hành hương, giáo quyền và người dân muốn biết chắc chắn đây có phải là nhà thánh ở Nazareth không. Vì thế, họ đã gửi một phái đoàn gồm 16 người đàn ông đến Tesato và sau đó đến Nazareth để xác định chắc chắn nguồn gốc của nhà thánh. 16 người đàn ông, tất cả đều là các công dân đáng tin cậy, đã mang theo các số đo và chi tiết đầy đủ của nhà thánh, và sau vài tháng, đã trở lại với báo cáo rằng, theo ý kiến của họ, nhà thánh này đã thực sự đến từ Nazareth. Phản ứng của các vị giáo hoàng. Trong nhiều thế kỷ, nhiều vị giáo hoàng đã công nhận tính xác thực của nhà thánh và các phép lạ được cho là nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ khi các tín hữu hành hương đến đây. Sự sùng kính của các vị giáo hoàng đối với nhà thánh được thể hiện qua vô số các ân xá được trao cho những người đến thăm nhà thánh. Đức giáo hoàng Benedicto thứ 12 là vị giáo hoàng đầu tiên ban các ân xá. Sau đó đến Đức giáo hoàng Urbano đệ lục, Ngài đã ban ân xá cho các tín hữu hành hương đến đây vào ngày lễ mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Các Đức giáo hoàng Bonifacio thứ 9 và Martino đệ ngũ cũng ban nhiều ân xá. Một bảng liệt kê danh sách các vị giáo hoàng ban ân xá cho các tín hữu hành hương trong nhiều thế kỷ qua đã thể hiện xác tín của các ngài về tính xác thực của nhà thánh tại đền thờ Loreto. Kinh cầu Đức Bà Loreto. Kinh cầu Đức Bà mà chúng ta thường đọc còn được gọi là Kinh cầu Đức Bà Loreto, vì đây là nơi xuất phát kinh cầu này vào năm 1558, và sau đó được Đức Giáo hoàng Sisto đệ ngũ phê duyệt và truyền công bố trong toàn thể giáo hội vào năm 1587. Đó là một trong năm kinh cầu được chính thức phê duyệt dùng trong toàn thể giáo hội. Các vị thánh đã từng hành hương đến đền thờ Loreto. Bất cứ nơi nào có đền thờ Đức Mẹ đích thật hiện ra, bạn có thể chắc chắn sẽ có rất nhiều phép lạ. Điều này đặc biệt đúng tại nhà thánh, nơi đã có rất nhiều người được chữa khỏi không thể giải thích được về mặt y khoa. Trên thực tế, ít nhất 3 vị giáo hoàng đã được chữa khỏi một cách kỳ diệu tại đền thờ nhà thánh Loreto. Hơn 2.000 người đã được giáo hội phong thánh, phong chân phước hoặc tôn kính, đã đến thăm nhà thánh. Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, Thánh Alfonso Ligori, Thánh Francisca Caprini, Đức Hồng Y Neumann, Thánh Joan Neumann và Thánh Francisco de San đều đã viếng thăm nhà thánh. Thánh Francisco Assisi vào những năm đầu của thế kỷ 13 đã thành lập một tu viện tại Sirolo, phía bắc Recaniti. Trước sự hoang mang của một nhóm các tu sĩ, Thánh Francisco đã tuyên báo trước rằng, trước khi kết thúc thế kỷ đó, một thánh đường sẽ được xây dựng gần đó, nơi nổi tiếng hơn Roma hoặc Jerusalem, và các tín hữu từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến hành hương thánh điện này. Lời tiên tri này đã được chứng minh là đúng khi nhà thánh Loreto xuất hiện vào ngày 10 tháng 12 năm 1294. Vào ngày 4 tháng 10 năm 2012, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã đến thăm đền thờ, nhân kỷ niệm 50 năm chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan 23. Trong chuyến viếng thăm này, Đức Benedicto chính thức phó dâng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới và Năm Đức Tin cho Đức Mẹ Loreto. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày đôi nét về lịch sử của nhà thánh Loreto, nơi Đức Thánh Cha Francisco ký tông huấn Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ hôm 25 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Tự Do thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về cùng đích của đời sống con người, đó là tìm kiếm hạnh phúc, và hạnh phúc chung cuộc chỉ có ở nơi Thiên Chúa. Chúng ta cũng đã nói về khả năng của lý trí tự nhiên của con người trong việc nhận biết Thiên Chúa. Bài hôm nay chúng ta trở lại với việc tìm hiểu về việc Thiên Chúa mặc khải chính mình cho con người. Trước hết, chúng ta hãy đặt vấn đề, liệu Thiên Chúa có cần phải tỏ mình ra để cho chúng ta biết về Ngài là ai hay không? Trong bài trước, chúng ta đã nói, lý trí hay trí khôn tự nhiên có thể nhận biết Thiên Chúa hiện hữu, nhưng không thể biết thực sự Thiên Chúa là ai, Thiên Chúa là đấng nào. Chính vì thế, Thiên Chúa muốn cho chúng ta nhận biết Ngài một cách rõ ràng hơn, cụ thể hơn, sâu sắc hơn, chính xác hơn, nên Ngài đã tự tỏ mình ra cho chúng ta. Về nguyên tắc, trước hết chúng ta phải khẳng định rằng, Thiên Chúa không bị ép buộc phải tự mình mặc khải mình cho chúng ta. Ngài mặc khải chỉ vì Ngài yêu thương con người. Chúng ta thử nhìn vào tình cảm của con người để làm ví dụ. Một chàng trai yêu một cô gái, thì chàng trai tìm cách để bày tỏ cho cô gái biết mình yêu cô ấy như thế nào. Đó là mầu nhiệm của tình yêu. Cũng vậy, từ khi tạo dựng nên vũ trụ và con người, qua các tổ phụ, các ngôn sứ, cho đến Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã không ngừng tỏ bày chính mình cho chúng ta. Một cách đặc biệt nhất, Thiên Chúa đã mở lòng cho ta và cho chúng ta chiêm ngắm bản tính sâu sắc nhất của Ngài, nơi Đức Giêsu Kitô. Như thế, câu hỏi tiếp theo được đặt ra là, vậy Thiên Chúa đã tỏ mình ra trong lịch sử như thế nào? Chúng ta bắt đầu trở lại với Cựu Ước. Kinh Thánh Cựu Ước cho biết, trong suốt lịch sử của con người, Thiên Chúa tỏ mình ra như là đấng dựng nên thế giới này, vì tình yêu, và Ngài cũng trung tín với loài người ngay cả khi con người sa ngã, phạm tội và trốn tránh Ngài. Một cách cụ thể, sách Sáng Thế viết rằng, Thiên Chúa đã ký giao ước với ông Noê để cứu độ mọi loài sinh vật. Rồi Ngài cũng kêu gọi tổ phụ Abraham để ông trở nên cha của nhiều dân tộc và qua ông mà Thiên Chúa chúc phúc cho muôn dân tộc trên trái đất. Đến thời ông Mô-xê, Thiên Chúa tỏ cho ông biết tên của người, tên rất huyền bí được ghi chép thường là dưới hình thức Ra-vê, nghĩa là ta là đấng hiện hữu. Sau đó trong cuộc xuất hành, người giải thoát Israel khỏi nô lệ Ai Cập, ký kết với dân giao ước ở núi Sinai và ban cho dân luật của người qua ông Mô-xê. Thiên Chúa cũng không ngừng sai đến với dân các ngôn sứ để kêu gọi họ ăn năn trở lại và đổi mới cuộc đời. Các ngôn sứ loan báo rằng Thiên Chúa sẽ ký kết một giao ước mới và vĩnh viễn để đem lại một sự đổi mới triệt để và sự cứu độ dứt khoát. Giao ước này sẽ ban cho cả nhân loại trong Đức Giê-xu Ki-tô. Như thế thưa toàn thể các bạn, vậy câu hỏi kế tiếp được đặt ra là Thiên Chúa tỏ ra điều gì khi Ngài ban con một của Ngài cho chúng ta? Thưa rằng, trong Đức Giê-xu Ki-tô, Thiên Chúa đã tỏ cho chúng ta tình yêu thương xót thẳm sâu của Ngài. Nói cách khác, nhờ Đức Giê-xu Ki-tô, Thiên Chúa vô hình đã trở nên hữu hình, nhờ đó con người chúng ta có thể nhìn thấy Ngài, đụng chạm đến Ngài. Người đã trở nên người phàm như chúng ta. Điều đó chứng tỏ rằng tình yêu của Thiên Chúa mạnh đến nỗi người đã nhận lấy vào mình tất cả những gì vốn đè nặng trên con người, trên cuộc đời của chúng ta. Và một cách cụ thể, người đã đi theo con người trên khắp các nẻo đường. Người đã có mặt trong tất cả những nỗi cô đơn, nỗi đau khổ, nỗi lo âu của nhân loại. Nói tóm lại, Thiên Chúa là người cha nhân lành, luôn tìm kiếm và dang rộng vòng tay để đón chúng ta là những đứa con hoang đàng trong bước đường cùng của nó. Như vậy, thưa toàn thể các bạn, qua Chúa Giê-xu Ki-tô, mặc khải của Thiên Chúa về chính Ngài đã trọn vẹn hay chưa? Hay vẫn còn phải tiếp tục được tỏ bày sau khi Đức Giê-xu đã về trời? Chúng ta biết rằng, qua mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa đã đích thân xuống trần gian nơi Đức Giê-xu Ki-tô. Như vậy, Đức Ki-tô là lời mặc khải sau cùng và trọn vẹn của Thiên Chúa. Chính vì thế, khi nghe người nói, chúng ta có thể nhận biết Thiên Chúa là ai và biết cần phải làm gì để được cứu độ. Chúng ta cũng biết là bên cạnh mặc khải trọn vẹn của Thiên Chúa được bày tỏ nơi tin mừng của Đức Giê-xu Ki-tô, còn có các mặc khải riêng tư khác mà Thiên Chúa đã dùng để hiện tại hóa một cách cụ thể một sứ điệp nào đó của Thiên Chúa trong một hoàn cảnh cụ thể. Tuy nhiên những mặc khải đó không thể thay đổi tin mừng của Chúa Giê-xu, trái lại giúp chúng ta hiểu rõ tin mừng của người hơn. Triết gia Pascal đã nói, chúng ta không biết gì về cuộc đời và cái chết của mình. Chúng ta cũng chẳng biết gì về Thiên Chúa. Chỉ một mình Thiên Chúa biết tất cả những điều đó. Như vậy, thưa toàn thể quý vị, chúng ta đã nói với nhau về việc Thiên Chúa mặc khải chính mình Ngài. Quả thật, nếu Thiên Chúa không mặc khải chính mình, chúng ta sẽ chỉ biết về Ngài một cách rất hữu hạn theo khả năng của lý trí tự nhiên. Chính nhờ việc Thiên Chúa mặc khải chính Ngài, nên nhân loại mới biết nhiều hơn về Ngài. Nói là biết nhiều hơn, vì thực sự, con người không thể biết hết về Thiên Chúa. Thánh Thomas Aquino đã nói, có lẽ, với trí khôn và ngôn ngữ hạn hẹp của con người, chúng ta nên nói rằng, Thiên Chúa không phải là thế này, không phải là thế kia, hơn là khẳng định Ngài là thế này hay thế kia. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về đức tin và về việc loan truyền đức tin. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
nếu Thiên Chúa là cha của chúng ta, làm sao chúng ta có thể hiện diện với người mà chúng ta lại không nắm tay nhau? Và nếu lương thực mà người ban cho chúng ta lại cướp của nhau, thì làm sao chúng ta có thể nói chúng ta là con cái của người được? Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm 27 tháng 3 vừa qua trước hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong buổi tiếp kiến chung này, Đức Thánh Cha đã giải thích về lời cầu xin đầu tiên trong phần thứ hai của Kinh Lạy Cha, là phần trình bày với Thiên Chúa những nhu cầu của con người. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Passiamo oggi ad analizzare la seconda parte del Padre nostro, quella in cui presentiamo a Dio le nostre necessità. Questa seconda parte comincia con una parola che profuma di quotidiano, il pane.
Phần thứ hai của Kinh Lạy Cha bắt đầu với một từ ngữ mà tỏa ra hương vị mỗi ngày, đó là bánh, thực phẩm. Chúa Giê-xu bắt đầu từ một lời cầu xin khẩn thiết, rất giống với lời van nài của người hành khất: xin cho chúng con lương thực hàng ngày. Lời cầu nguyện này xuất phát từ một điều hiển nhiên mà chúng ta lại thường hay quên, có thể nói là chúng ta không phải là những tạo vật có thể tự cung cấp đầy đủ cho mình, và chúng ta cần được nuôi dưỡng mỗi ngày. Chúa Giê-xu không bao giờ làm ngơ trước lời cầu xin của con người. Các bản văn kinh thánh chỉ cho chúng ta thấy rằng, đối với nhiều người, cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu được thực hiện từ một yêu cầu. Chúa Giê-xu không yêu cầu những lời cầu xin trau chuốt, nhưng toàn bộ cuộc sống con người với những vấn đề cụ thể hàng ngày có thể trở thành lời cầu nguyện. Trong các sách Tin Mừng, chúng ta thấy rất nhiều người khất thực van xin sự tự do và ơn cứu độ. Một số người xin bánh ăn, một số người xin được chữa lành, số khác xin được thanh tẩy, số khác nữa xin được nhìn thấy, hay số khác cầu xin người thân yêu được sống lại. Chúa Giê-xu không bao giờ bỏ lơ những lời cầu xin và những đau khổ này. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: lời cầu nguyện hiện sinh xuất phát từ nhu cầu của con người. Vì thế, Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu xin Chúa Cha ban cho lương thực hàng ngày. Chúa dạy chúng ta cầu xin điều này khi liên kết với bao nhiêu con người mà lời cầu xin này của họ là một tiếng kêu than thường là được giữ trong lòng cùng với mối lo âu hàng ngày. Bao nhiêu người cha, bao nhiêu người mẹ ngày nay vẫn lên giường ngủ với nỗi lo lắng rằng ngày mai họ không có đủ cơm ăn cho con cái họ. Chúng ta hãy tưởng tượng lời cầu nguyện này không được đọc trong một căn hộ tiện nghi an toàn, nhưng trong sự bấp bênh của một căn phòng, nơi không có những điều cần thiết cho sự sống. Những lời của Chúa Giê-xu có một sức mạnh mới. Những lời cầu nguyện của Kitô hữu bắt đầu từ sức mạnh này. Nó không phải là một bài tập về sự khổ hạnh. Nó bắt đầu từ thực tế, từ trái tim và xác thịt của những người sống thiếu thốn, hoặc những người chia sẻ tình trạng của những người không có những điều kiện cần thiết để sống. Ngay cả những nhà huyền bí Kitô giáo vĩ đại nhất cũng không thể coi thường sự đơn giản của lời cầu xin này. Thưa Cha, xin ban cho chúng con và cho tất cả ngày hôm nay có lương thực cần thiết. Và lương thực cũng là nước uống, thuốc men, nhà cửa, công việc, vân vân. Và chúng ta nên nhớ, lương thực của chúng con chứ không phải là của con. Lương thực mà Kitô hữu cầu xin khi cầu nguyện không phải là của con, nhưng là của chúng con. Chúa Giê-xu muốn như thế. Chúa dạy chúng ta xin lương thực không chỉ cho chính bản thân mình, nhưng cho toàn thể anh chị em trên thế giới. Nếu chúng ta không cầu nguyện như thế, kinh lạy Cha không còn là lời cầu nguyện của Kitô hữu nữa. Nếu Thiên Chúa là Cha của chúng ta, làm sao chúng ta có thể hiện diện với người mà chúng ta lại không nắm tay nhau? Và nếu lương thực mà người ban cho chúng ta lại cướp của nhau, thì làm sao chúng ta có thể nói chúng ta là con cái của người được? Lời cầu nguyện này hàm chứa một thái độ cảm thông và liên đới. Trong cơn đói của tôi cảm thấy cơn đói của nhiều người, và khi đó tôi sẽ cầu xin với Thiên Chúa cho đến khi lời cầu xin của họ được Chúa nhận lời. Như thế, Chúa Giê-xu dạy cho cộng đoàn của người, cho giáo hội của người, dâng lên Thiên Chúa những nhu cầu của tất cả mọi người. Lạy Cha, tất cả chúng con là con của Cha, xin thương xót chúng con. Chúng ta hãy dừng lại một chút để nghĩ về các trẻ em bị đói. Chúng ta nghĩ đến các em tại các đất nước đang có nhiều chiến tranh, các trẻ em bị đói ở Yemen, ở Syria, ở nhiều nước không có lương thực, ở Nam Sudan. Chúng ta nghĩ về các em và cùng nhau cầu nguyện lớn tiếng, xin Cha cho chúng con lương thực hàng ngày. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi tín hữu đọc lớn tiếng 3 lần lời cầu xin này, xin Cha cho chúng con lương thực hàng ngày. Rồi Đức Thánh Cha tiếp tục nhắn nhủ các tín hữu trong bài huấn dụ rằng, lương thực khiển trách chúng ta vì không biết chia sẻ cho tha nhân. Lương thực mà chúng ta cầu xin Chúa trong lời cầu nguyện cũng chính là lương thực mà một ngày kia nó sẽ kết án chúng ta. Nó sẽ khiển trách vì chúng ta ít khi có thói quen bẻ bánh ra chia sẻ với người lân cận. Nó là lương thực được ban cho toàn thể nhân loại, nhưng ngược lại, chỉ có một số ít người được ăn. Tình yêu thương không thể chấp nhận điều này. Lòng yêu thương của chúng ta không chịu được điều này, và cả tình yêu Chúa cũng không thể chịu được sự ích kỷ này, sự không chia sẻ cơm bánh này. Lương thực không phải là sở hữu riêng, nhưng để chia sẻ. Một lần kia, có một đám đông đến trước Chúa Giê-xu, đám đông đang đói khát. Chúa Giê-xu hỏi xem có ai có thứ gì để ăn không, và người ta tìm thấy chỉ có một em bé sẵn sàng chia sẻ những gì em có, 5 chiếc bánh và 2 con cá. Chúa Giê-xu đã làm cho cử chỉ quảng đại của em được tăng thêm nhiều lần. Em bé đó đã hiểu bài học của kinh lạy Cha, đó là lương thực không phải là sở hữu riêng, nhưng là sự quan phòng để chia sẻ với ân sủng của Chúa. Và phép lạ thật sự mà ngày hôm đó Chúa Giê-xu đã thực hiện không phải là việc hóa bánh ra nhiều, nhưng chính là sự chia sẻ. Hãy cho những gì anh em có, và ta sẽ làm phép lạ. Chính Chúa Giê-xu khi làm cho bánh được hóa nhiều đã làm trước cử chỉ dâng chính người trong bánh thánh thể. Thật sự, chỉ thánh thể mới có thể thỏa mãn cơn đói vô tận và lòng khao khát Thiên Chúa trong tâm hồn mỗi người và cả trong cuộc tìm kiếm lương thực hàng ngày. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster,
qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut est nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem,
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et cum spiritu benedictum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm 27 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Nhìn lên thập giá, chiêm ngắm Chúa chịu treo. Con yêu rất nhiều thập giá Chúa tình yêu, đưa vai gánh lấy muôn đắng cay tội nhục, giang tay lãnh hết muôn lỗi tội trần gian. Nhìn lại thập giá của chính đời con không yêu nổi thập giá của con, bao phen thoái thác trôi từ trốn chạy, dù con vẫn biết thập giá là đường tình đưa con đến phước hạnh. Thập giá cơ hội cho con đến gần Chúa hơn. Thập giá tình yêu và chìa khóa nhiệm màu để con mở cánh cửa tới thiên đường.
Một trong những biểu tượng đắt giá mà người tín hữu thường chiêm ngắm gẫm suy hàng ngày, và cách đặc biệt hơn trong mùa chay, đó là thánh giá Chúa Giêsu. Biểu tượng này sẽ được tô thắm, đồng thời cũng gợi thêm nhiều ý nghĩa và tâm tình thiêng liêng nhờ lời kinh kính thánh giá vẫn thường được đọc tại các nhà thờ vào mùa chay. Lời kinh ấy như sau: Con lạy thánh giá, con kính thờ thánh giá. Thánh giá là phép mầu nhiệm của lòng thương xót vô cùng. Đấng hằng sống đã chịu chết, cho con người phải chết được sống. Thánh giá là bàn thờ Đức Chúa Con dâng mình tế lễ Đức Chúa Cha. Thánh giá là giường Chúa muôn vật nằm khi tắt thở. Thánh giá là cờ vua cả toàn thắng, đã cứu chúng con cho khỏi tay ma quỷ. Thánh giá là tàu vượt qua biển, đem chúng con đến nơi vĩnh phúc. Thánh giá là chìa khóa mở cửa thiên đàng cho chúng con được vào. Lạy cây thánh giá, từ xưa đến nay, chẳng có cây nào sánh bằng cây thánh giá. Lạy Chúa nằm trên thánh giá chịu chết vì chúng con thờ lạy Chúa. Amen. Lời kinh giúp chúng ta suy tư về bốn điểm sau. Trước tiên, thánh giá là phép mầu nhiệm của lòng thương xót vô cùng. Đấng hằng sống đã chịu chết, cho con người phải chết được sống. Chúng ta tin, chúng ta hy vọng vào tình yêu thương xót của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô ngang qua mầu nhiệm thánh giá. Thiên Chúa đã thương xót và yêu thương đến cùng. Ngài đã ban con một của Ngài để cứu thế gian. Trên thánh giá, Chúa Giêsu đã biến đổi tội lỗi thành ơn tha thứ. Chúng ta không thể không tin vào lòng thương xót bao la của Thiên Chúa khi chiêm ngắm thánh giá và gẫm suy lời kinh. Thánh Anselm Canterbury đã nói, chỉ có ai suy gẫm một cách nghiêm minh thánh giá nặng nề như thế nào, người ấy mới hiểu được tội ghê gớm ra sao. Và chính vì thấy được sự ghê gớm của tội, nên người ấy sẽ hiểu được thế nào là lòng thương xót vô cùng được diễn tả nơi thánh giá. Thứ hai, thánh giá là bàn thờ Đức Chúa Con dâng mình tế lễ Đức Chúa Cha. Hiến lễ hy sinh Chúa Giêsu đã dâng trên bàn thờ thánh giá đã đem lại cho thánh giá một giá trị cao quý. Chúa Giêsu đã để cho mình bị cái chết bẻ gãy, và rồi thánh giá là dấu chứng về của lễ tuyệt đỉnh được hiến dâng. Ai muốn biến mình thành của lễ cao quý thì người ấy phải gắn với bàn thờ thánh giá và biến tan lễ tế cuộc đời mình vào lễ tế vô biên là chính Đức Kitô. Thứ ba, thánh giá còn là cờ vua cả toàn thắng đã cứu chúng con cho khỏi tay ma quỷ. Sự chiến thắng của Chúa Giêsu trên thánh giá khác với sự chiến thắng của trần gian. Người ta chờ đợi, nếu ông là con Thiên Chúa, hãy xuống khỏi thập giá. Người ta đã chờ đợi sự chiến thắng ấy, và chiến thắng ấy là chiến thắng của thế gian, là chiến thắng của ganh đua, của kèn cựa, của thế lực, của áp bức. Chiến thắng của Chúa Giêsu là chiến thắng của thập giá, của khiêm hạ, của tự hủy và của lặng lẽ yêu thương. Cuối cùng, lời kinh dạy ta rằng thánh giá là chìa khóa mở cửa thiên đàng. Thánh Rosa Thành Lima đã cho ta cảm nghiệm thêm về lời kinh. Ngài nói, thánh giá là chiếc thang để đưa ta về trời. Bỏ thánh giá đi, ta không còn thang nào khác. Quả thật, càng đọc và càng gẫm suy lời kinh kính thánh giá, chúng ta càng cảm thấy dạt dào trong cõi lòng một niềm vui, một niềm hy vọng tràn trề. Nơi thánh giá, các niềm hy vọng của trần gian bị sụp đổ. Nơi thánh giá, chúng ta có quyền hy vọng về lòng thương vô cùng của Thiên Chúa, hy vọng về của lễ hiến tế chúng ta dâng được nên tươi đẹp nhờ hiến lễ của Chúa Giêsu, hy vọng được cứu thoát khỏi tay ma quỷ, hy vọng sẽ chiến thắng sự dữ, và hy vọng được hưởng vinh phúc đời đời. Trong những ngày chay thánh này, chúng ta hãy để cho mình được cuốn hút bởi mầu nhiệm thánh giá của Chúa Giêsu. Thật là hữu ích cho chúng ta khi dừng lại trước thánh giá có Chúa chịu đóng đinh. Hãy đọc chậm rãi lời kinh. Con lạy thánh giá, con kính thờ thánh giá. Thánh giá là phép mầu nhiệm của lòng thương xót vô cùng. Đấng hằng sống đã chịu chết cho con người phải chết được sống. Thánh giá là bàn thờ Đức Chúa Con dâng mình tế lễ Đức Chúa Cha. Thánh giá là giường chứa muôn vật nằm khi tắt thở. Thánh giá là cờ vua cả toàn thắng đã cứu chúng con cho khỏi tay ma quỷ. Thánh giá là tàu vượt qua biển, đem chúng con đến nơi vĩnh phúc. Thánh giá là chìa khóa mở cửa thiên đàng cho chúng con được vào. Lại cây thánh giá, từ xưa đến nay chẳng có cây nào sánh bằng cây thánh giá. Lạy Chúa nằm trên thánh giá chịu chết vì chúng con. Con thờ lạy Chúa. Amen.
nhìn lên thập giá là giá cứu chuộc con sắc tín nhiều tình Chúa mãi thương con, dù rằng có lúc con ngã xa phạm tội, dù rằng có lúc con phản bội tình yêu, nguyện tình thập giá dìu bước đời con, chung kiên một lòng theo Chúa từ đây.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.